Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 1 Căn nguyên của nan đề, hậu quả của tội lỗi. Sống giữa trần gian tăm tối này, đối với những người bi quan, người ta thường cho rằng đời là bể khổ. Trái lại, người lạc quan thì quan niệm ví thử được đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Tuy nhiên, dù bi quan hay lạc quan, thì tựu trung cả hai đều công nhận một thực tế là nhân loại xưa nay luôn phải đối đầu với nhiều nỗi khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Vì thế, kỹ năng giải quyết nan đề luôn được kể là một kỹ năng sống quan trọng nhất đối với con người. Đã có nhiều sách vở ngoài đời dạy cách giải quyết nan đề, cho thấy người ta không thể hẹn lần hẹn lửa hay né tránh nan đề được. Càng né tránh, thì nan đề càng nảy sinh ra nhiều nan đề, rối rắm hơn. Tuy nhiên, để có một phương cách giải quyết nan đề khôn ngoan nhất, trước hết phải tìm hiểu nguồn gốc phát sinh ra nan đề đó. Vì nếu không biết được căn nguyên của nan đề, dễ lắm chúng ta sẽ giải quyết sai trật, chẳng khác nào vị bác sĩ chẩn đoán không đúng bệnh, chỉ trị triệu chứng thôi thì bệnh cứ dai dẳng không dứt được, thậm chí còn có khi bị tử vong nữa. Là cơ đốc nhân, chúng ta cũng đang sống trong một thế giới đầy bất an. Tất nhiên, làm sao có thể miễn trừ khỏi những nan đề trong cuộc sống? Chính Chúa Giêsu cũng đã nói trước với các môn đồ theo Chúa, cũng như chúng ta ngày hôm nay rằng, các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Thật vậy, hoạn nạn, khốn cùng hay bệnh tật có thể gieo nhiều điều đau đớn cho con người. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã từng ra tay cứu giúp được nhiều người thoát khỏi cảnh khốn cùng mà con người phải bó tay. Chẳng hạn, một trong những người đó là người bị bại 38 năm. Nhưng nhờ gặp Chúa mà ông thoát được cảnh bị đọa đày trong thân xác, yếu đau, bệnh tật, phải trông chờ sự giải thoát một cách tuyệt vọng đắng cay. Rồi sau đó, Chúa đã dặn người ấy rằng, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 14. Phải chăng trong trường hợp này, bệnh tật của ông khởi phát từ một tội lỗi nào đó trước kia của ông? Và Chúa đã cảnh cáo về hậu quả khi cứ tiếp tục sống trong tội lỗi sẽ còn kinh khiếp hơn là bệnh tật của thân thể nữa. Dĩ nhiên, không phải bệnh tật hay hoạn nạn nào cũng đều do tội lỗi của người đó. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã từng trả lời các môn đồ khi họ hỏi Ngài về nguyên nhân khiến một người kia bị mù rằng không phải do tội của cha mẹ hay chính người mù mà anh đã bị mù từ thuở mới sinh ra, nhưng để những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra. Theo Phúc Âm Giăng chương 9 câu 3. Hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào một chủ đề mới, giải quyết nan đề cuộc sống. Trước khi đi vào chủ đề này, chúng ta cần dành thời gian tìm hiểu những căn nguyên của nan đề trong cuộc sống. Cần phải xác định căn nguyên thì mới có giải pháp đúng đắn để giải quyết nan đề một cách triệt để được. Căn nguyên đầu tiên và cơ bản nhất ấy là tội lỗi của loài người. Điều thứ nhất, căn nguyên của nan đề cuộc sống là do tội lỗi của loài người. Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 16 đến câu 19 đã ghi lại hậu quả của tội lỗi của tổ phụ loài người khi ông bà Adam và Eva bất tuân mệnh lệnh Đức Chúa Trời phán dặn, đã khiến cho hậu quả của tội lỗi đi vào trong thế giới loài người. người nữ phải chịu cực khổ bội phần trong cơn thai nghén và lúc sinh con. Người nam phải làm việc vất vả đổ mồ hôi để kiếm sống. Đất đai cũng bị rủa xả, môi trường sống của con người không còn tốt lành như buổi ban đầu Chúa dựng nên nữa, mà luôn bị xoáy mòn bởi thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thần, cuồng phong bão tố hay dịch bệnh lây lan. Bị quay cuồng trong nhiều hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều người thường đổ lỗi cho trời hành hay bị ma quỷ cám dỗ, mà không thấy căn nguyên của vấn đề nằm ở ngay chính bản chất tội lỗi của loài người. Đó là tội quyết định chiều theo tư dục của mình mà không vâng lời Chúa phán dạy. Chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời dựng nên con người không phải như một cái máy hoặc một con robot, nhưng Ngài ban cho con người quyền tự do chọn lựa, được tự do vâng lời Chúa phán dặn hay bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Tuy nhiên, con người phải chịu trách nhiệm trước sự tự do chọn lựa đó của mình. Ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã phán dặn ông bà Adam và Eva rất rõ ràng rằng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 17. Nhưng bà Eva đã nghe lời quyến dụ của con rắn, tức là Satan, mà hái trái cây cấm để ăn, rồi còn trao cho chồng mình ăn nữa. Chính quyết định bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đã khiến hai ông bà gánh lấy hậu quả là sự chết, đánh mất mối tương giao với đấng đã tạo dựng nên mình. Và rồi tổ phụ loài người bị đuổi khỏi nơi phước hạnh, phải sống giữa trần gian, chịu nhiều khổ nạn. Hậu quả đó đã tiếp tục lưu truyền cho loài người. Ngày nay, ma quỷ cũng vẫn sử dụng chiêu bài cũ để lôi kéo chúng ta xa rời Đức Chúa Trời, mà chạy theo sự thu hút của nhiều nỗi đam mê như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt hay kiêu ngạo của đời, để rồi có thể hủy hoại cuộc đời mình ngay trên đất, cũng như sa vào chốn khổ hình trong cõi vĩnh hằng nơi hỏa ngục. Chẳng hạn như người ta có thể hủy hoại thân thể mình khi chiều theo ham muốn của xác thịt, sa lầy vào con đường gian dâm, ô uế, luông tuồng, hay nghiện ngập ma túy, rượu chè be bét, không còn kiểm soát được hành vi cử chỉ của mình, sẵn sàng làm những điều gian ác trái với đạo lý của Đức Chúa Trời. Hậu quả là chẳng những đánh mất mối tương giao với Chúa, mà còn làm đổ vỡ mối tương giao với con người, phát sinh nhiều nan đề cho cuộc sống đối với gia đình và xã hội. Thực tế, đã có biết bao gia đình tan vỡ vì nếp sống tội lỗi từ người chồng hay người vợ, và còn dẫn đến nhiều nỗi bất hạnh cho con cháu và dòng dõi của mình khi chúng cứ tiếp tục con đường tội lỗi đó và lún sâu thêm để trở thành những thành phần bất hảo trong xã hội. Khi chúng ta không nhìn thấy rõ nguyên nhân sâu xa của những nan đề mình đối diện trong cuộc sống là bởi hậu quả của chính bản chất tội lỗi mình, thì chúng ta rất dễ cứ lầm bầm trách Chúa, đổ thừa cho ma quỷ hay trách người khác. Khi không thấy rõ căn nguyên nan đề trong cuộc sống là do tội lỗi của loài người và ngay cả của chính chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ không biết ăn năn sửa đổi mà càng lún sâu vào, lắm điều nan giải càng hơn. Hậu quả là nan đề không giải quyết được mà còn phát sinh thêm lắm nan đề. Điều thứ hai, hãy vững lòng vì Chúa Giê-xu đã thắng hơn nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người có thể nhìn ra căn nguyên của nan đề trong cuộc sống xuất phát từ tội lỗi của loài người, nhưng lại thiếu khôn ngoan nên đã nghĩ rằng chỉ cần tu thân tích đức, làm lành tránh dữ, cố gắng tránh xa tội lỗi đi thì sẽ không còn gặp phải nan đề trong cuộc sống nữa. Thật ra đây có thể là một suy nghĩ khá tích cực, nhưng đã sử dụng một giải pháp bất khả thi. Vì cớ con người vốn dĩ là tội nhân, đang bị trói buộc dưới quyền lực của tội lỗi trong một thế giới ở dưới quyền cai trị của vua chúa thế gian mờ tối này, thì làm sao có thể thoát khỏi quyền lực của nó bằng chính sức lực của một con người đang bị giam hãm trong tội lỗi được? Lời Chúa đã khẳng định, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 3 câu 23, thì một tội nhân làm cách nào có thể tự mình giải quyết nan đề được? Cho dù con người có thể phấn đấu và từng thắng hơn một vài điều xấu, nhưng cũng không thể nào trở thành người trọn vẹn. Vì thế người đời mới có câu, nhân vô thập toàn. Điều này cho thấy con người không thể nào dùng phương cách của con người hay nỗ lực của bản thân để giải quyết những nan đề trong cuộc sống. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, là người thuộc về Chúa, chúng ta vui mừng vì Ngài là đấng đã thắng thế gian rồi. Nhờ đó, chúng ta có thể vững lòng vì tội lỗi của chúng ta đã được Ngài giải quyết trên cây thập tự. Thật vậy, cái nọc của tội lỗi chỉ duy nhất nhờ huyết Chúa Giê-xu mới có đủ năng quyền giải quyết. Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời đã xuống trần làm người và chết thay cho tội lỗi của chúng ta để làm mới lại trong chúng ta một thần linh ngay thẳng. Nhờ đó, khi chúng ta đặt lòng tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, thì có thể sống bằng sự sống mới đầy quyền năng của Ngài mà thắng hơn quyền lực của thế gian và tránh xa được hậu quả của tội lỗi nhờ lời Chúa dẫn dắt cho. Lời Chúa phán, các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cho biết không ai trong chúng ta không gặp những nan đề trong cuộc sống vì hậu quả của bản chất tội lỗi của loài người. Nhưng Chúa không để cho chúng ta tuyệt vọng vùng vẫy với nan đề không lối thoát, mà Ngài đã cho chúng ta một tia hy vọng rất lớn để chúng ta luôn được vững lòng khi đối diện với nan đề. Ấy là Chúa Giê-xu, đấng đang ở cùng chúng ta, đã thắng thế gian rồi. Vì vậy, khi gặp nan đề trong cuộc sống, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác hay cho ma quỷ, mà hãy bình tâm suy xét cặn kẽ nguyên nhân gốc rễ của nan đề để tìm một phương cách giải quyết thích đáng nhất với sự soi sáng và ban ơn của đấng đã thắng thế gian rồi. Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu thêm và mở ra những giải pháp trong loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Và trong vô